Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bước vào trong nhà thờ. Nhà thờ được gọi là nhà Chúa hay là nhà chùa? Nhà Chúa. Nhà thờ là được gọi là nhà Chúa. Mà nhà Chúa thì ai đến ở trong nhà Chúa? Dân Chúa. Ai là dân Chúa giơ tay? Ai là dân Chúa giơ tay? Rồi, chim một chồng hóa tay để chào mừng dân Chúa. Dân Chúa thì đến ở trong nhà Chúa. Và những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em chưa được rửa tội, có là dân của Chúa không? Có. Anh chị em ngoại đạo đâu giơ tay? Giơ tay, giơ tay, giơ tay. Giơ tay, giơ tay. Những anh chị em ngoại đạo. Wow, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ngoại đạo. Anh chị em nhớ, anh chị em cũng là dân của Chúa. Bước vào nhà Chúa thì anh chị em là dân của Chúa. Và bước vào nhà Chúa, nơi mà chúng ta thấy ở trên cao này được gọi là cung thánh. Cung thánh là nơi đặt bàn thờ. Bàn thờ ở trung tâm, ở giữa là tượng trưng cho Chúa Giêsu. Và trên bàn thờ đấy chúng ta thấy có những vật dụng, mà những vật dụng ở trên đó mang tên là có chữ thánh ở trong đó. Đây gọi là cung thánh. Chỗ mà anh chị em thấy người giáo dân không có bước lên, trừ trường hợp chúng ta là mưa không còn chỗ, nắng không còn chỗ để chú mưa chú nắng, thì Chúa cho phép anh chị em được lên cung thánh ngồi. Chúng tôi dâng lễ ở đâu là người ta cũng tràn lên cung thánh người ta ngồi, mà đó là vì lý do là không còn chỗ nữa mà thôi. Thì trên cung thánh này để những vật dụng thánh: cái chén lễ, thưa anh chị em. Chúng ta thấy, chúng ta tập nhìn cho nó quen, đây là gọi là chén thánh. Đây được gọi là chén thánh, chứ không phải là chén rượu như là bình thường. Khi mà đổ nước vào thì nước sau khi chuyển phép trở thành máu thánh. Nha, nước sau khi chuyển phép thành máu thánh. Và chúng ta thấy có bánh thánh. Chén cái đĩa đâu? Cái đĩa to đâu rồi? Chúng ta thấy có cái chén gọi là chén thánh. Rồi trên cái chén thánh đây này để đựng rượu. Và có một đĩa gọi là đĩa thánh. Đây gọi là đĩa thánh. Và trên đĩa thánh này đựng tấm bánh gọi là bánh lễ, nhưng mà sau khi truyền phép trở thành bánh thánh. Dĩa thánh đựng bánh thánh, chén thánh đựng rượu thánh nha, là máu thánh Chúa đó. Chén thánh đựng máu thánh, dĩa thánh đựng bánh thánh. Hai vật dụng này anh chị em thấy được đặt ở trên bàn thờ. Khi mà được đặt trên bàn thờ này thì không phải là đặt trên bàn thờ này thì không phải là để trên một cái khăn bình thường, nhưng có một cái khăn nữa gọi là khăn thánh. Chị em thấy không ạ? Có khăn thánh, trải khăn thánh này lên để nếu mà mình thánh có rớt ra thì rớt vào khăn thánh. Đây là chén thánh và đây là dĩa thánh, dưới là khăn thánh. Đây là bàn thờ gọi là bàn thánh, và tất cả những vật dụng trên này gọi là cung thánh. Cho nên anh chị em thấy anh bạn, chúng ta thấy anh bạn anh ấy vừa đi lên, nhưng mà anh đi xuống anh làm cái gì? Anh ấy phải cúi đầu, anh ấy chào, chứ không phải là, đây không phải là cái nhà hoang, muốn ra thì ra, muốn vô thì vô, mà bước ngang qua. Nhất là khi mà anh chị em bước ngang qua bàn thờ, nhất là những người đọc sách thánh, ta cúi trân trọng, cúi đầu chào mình thánh nha. Còn có những nơi thì họ bái gối, có những nơi thì bái gối đó. Nhưng mà như vậy thì sợ nó mất thì giờ lâu, đông quá thì chúng ta cúi đầu, đi ngang qua cúi đầu. Hoặc bất cứ ai đi lên, nhờ tôi nhờ, thí dụ tôi nhờ anh lên cầm cái gì, cầm cái máy, cầm cái sách gì đó, thì anh lên anh đưa xong rồi anh phải cúi đầu, anh chào, cúi đầu lên chào Chúa. Đó, trân trọng như vậy là anh đi xuống, không có đùa, không có giỡn, mà tất cả đó là phải rất là trang trọng, rất là nghiêm trang như vậy. Anh chị em thấy không? Nhớ không? Nhớ không? Nếu mà ai mà vô lễ thì mang cái tội là tội phạm thánh. Nhớ, nếu mà vô lễ trong nhà thờ là tội phạm thánh. Cho nên vào trong nhà thờ chúng ta không có nói chuyện là như vậy, trừ khi lúc mà bắt tay hỏi thăm đầu lễ. Sao, khỏe không?
Dạ khỏe chứ.
Rồi, rồi thứ hai nữa là lúc chúc bình an. Tôi đây che máy quay sang chúc bình an. Chúa chúc bình an cho con.
Xin Chúa chúc lành cho cha.
Đó, thì lúc đó chúng ta được nói, nhưng mà nói những cái gì mà nó cho phép, chứ không phải vô lúc nào cũng nói chuyện. Người ta đặt tay cầu nguyện mình cứ nói chuyện. Anh chị em ở ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, vô nhà thờ cũng phải giữ sự nghiêm trang như vậy, chứ không thể nào lờn mặt được, giỡn mặt được. Và anh, các anh chị em phục vụ, nhất là giúp lễ, cả đoàn, công thừa tác viên, như anh chị em mà giúp đi lên đi xuống quay phim chụp hình, cũng phải giữ cái sự nghiêm trang đó, làm gương sáng cho anh chị em giáo dân. Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cảm ơn anh bạn. Sở dĩ hôm nay tôi nói chuyện đó là vì lý do trong bài đọc 1. Chúng ta nghe bài đọc 1. Chúng ta nghe bài đọc 1. Bài trích sách Ngôn Sứ Daniel. Lúc mà nhà vua bên Sát Xa chiến thắng rồi tịch thu hết tất cả những đồ vật thánh ở trong nhà thờ, trong đền thánh, ông ấy đưa về và tổ chức một bữa tiệc lớn. Và trong bữa tiệc ấy thì vua định dùng những ly chén để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và mỹ nữ. Mà những ly chén ấy, người ta mang ly chén bằng vàng lấy từ cung thánh đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Vua và các đại thần, tệ hơn hết tất cả là cung phi mỹ nữ, đều dùng mà uống. Và họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng đá. Thưa anh chị em, cái tội đó gọi là tội gì? Phạm thánh. Có rất nhiều người đã thấy được những người phạm thánh, không ai chết toàn thây. Có những cây thánh giá được dựng nên, mà người ta đi ngang qua, người ta phỉ báng hoặc người ta muốn hạ xuống, rất nhiều người leo lên đã bị rớt xuống không toàn thây. Đồ thánh, vật thánh phải để vào nơi thánh xứng hợp. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng ở đây những tràng chuỗi, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót là những vật thánh thì phải để vào nơi thánh. Mà anh chị em phải đi kiếm, đi tìm, mua là phải vào nơi thánh để mà mua những đồ thánh. Anh chị em muốn đi mua thịt heo thì vào trong tiệm gì? Muốn đi mua thịt heo vào tiệm nào? Bán cái gì? Nói to lên đi, bà đi chợ mà không biết nữa. Muốn mua thịt heo thì vào đâu? Vào tiệm bán. Muốn mua vàng thì vào đâu? Muốn mua cá thì vào đâu? Muốn mua rau thì vào đâu? Muốn mua cái gì thì vào đúng chỗ người ta bán cái đó mà mua. Có bao giờ đi mua thịt heo ở chỗ bán rau không? Có không? Có bao giờ vào tiệm vàng mua mắm tôm không? Cho nên chúng ta thấy ở ngoài mình đã như vậy thì vào trong đạo chúng ta cũng phải biết những nơi thánh để mà để đồ thánh, vật thánh. Và một điểm anh chị em hết sức cẩn thận, đấy là mình thánh Chúa. Mình thánh Chúa luôn luôn lúc nào cũng phải có ngọn đèn, gọi là đèn trầu. Ngày xưa là phải để ngọn đèn bằng cháy bằng dầu, dầu để nó tiêu hao đi. Nhưng mà vì lý do an ninh, sợ rằng dầu nó đổ có thể nó cháy nhà thờ, thì cho phép dùng ngọn điện. Nhưng lúc nào cũng phải có, nếu mà cúp điện thì phải đốt đèn dầu. Bất cứ chỗ nào để mình thánh thì phải có đèn trầu ở đó. Và đi ngang qua phải cúi đầu bái chào. Có khi bàn thờ phụ để mình thánh, vì bàn thờ chính không còn đủ chỗ để bàn thờ phụ mình thánh Chúa, thì tất cả những anh chị em đi ngang qua phải cúi đầu, chứ không được đi ngang qua như là đi chợ. Cho nên cái chỗ đó tôi nói là hạn chế khu vực không phân sự miễn vào, là vì lý do nơi thánh chứ không phải là chỗ là cái chợ. Mà khi mình tập hát ở đó cũng phải tôn trọng, vì đang tập hát, đang hát lễ là hát nơi thánh, chứ không phải là mình tập hát ở ngoài phường hay là ở ngoài khu ca nhạc hay là khu vui chơi giải trí. Anh chị em thấy nếu ta xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh, thì cái tội nó nặng như cỡ nào anh chị em nghe. Khi nhà vua đang vui chơi dùng những đồ thánh để mà ca hát rồi lấy chén thánh mà cho cung phi mỹ nữ uống, thì có một bàn tay viết trên đó, viết trên tường. Và vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan rối loạn, đầu gối run cầm cập. Đấy, thưa anh chị em, đừng có giỡn mặt. Tưởng rằng Chúa là đấng vô hình, tưởng là Chúa là đấng mà mình không nhìn thấy, thì Chúa, mình không nhìn thấy Chúa, Chúa có nhìn thấy mình không? Nói đó, to cho mọi người nghe đi. Mình không nhìn thấy Chúa, Chúa có nhìn thấy mình không? Mình không làm cái gì xấu, mình có sợ gì Chúa không? Nếu mình làm điều gì xấu, Chúa thấy không? Chúa thấy hết, đừng nói mà không. Mình có thể che giấu pháp luật, mình có thể che giấu người trần gian, mình có thể che giấu tất cả người khác, nhưng trước mặt Thiên Chúa không ai giấu giếm được cái gì đâu, không ai che đậy được một cái gì đâu. Dù mình có tin Chúa hay không tin Chúa thì Chúa cũng biết hết tất cả cái tâm địa của mình. Nếu mình thiện, nếu mình ngay, nếu mình lành thì mình xứng đáng được lãnh phần thưởng, phần phúc. Còn nếu mà tâm địa mình xấu, dù mình có che giấu được hết tất cả mọi người, dù trước mặt người khác mình là người đạo đức, nhưng Chúa thấy hết. Và lúc đó Chúa cho ông Daniel đến nói với nhà vua để cắt nghĩa, vì nhà vua hoảng sợ rồi. Daniel, một cậu bé, đến này ông Daniel, cậu bé Daniel, tôi thấy một cái bàn tay viết trên tường có ba chữ, tôi sợ quá. Vua bàng hoàng kinh sợ. Không một ông quan, không một ông nào tài giỏi, tiến sĩ hay là quyền hành gì có thể cắt nghĩa được. Nhưng Chúa dùng một cậu bé, một thanh niên nhỏ tuổi đến để mà cắt nghĩa cho nhà vua. Và một cậu bé, anh chị em tưởng tượng, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, nếu mà không có ơn của Chúa, dám đứng trước mặt nhà vua mà nói không? Run cầm cập. Vì thưa anh chị em, đối với nhà vua hơi một tí là phạm tội khi quân. Đến trước mặt vua là không được đi thẳng mà phải đi lùi. Rồi nói đụng đến tên vua, đụng đến cái danh vua là tội khi quân, là bị chém đầu. Nhà vua đi ngang qua là không ai được nhìn mặt vua, phải đứng quay mặt vô, không được ngước mắt nhìn. Ngước mắt nhìn là lính nó gọi lại, tội khi quân, chém đầu. Với một con người trần mắt thịt như vậy mà người ta còn sợ như vậy. Cũng giống như Tổng thống Mỹ mà qua đây, anh chị em sớ rớ lại gần nó cho không? Cho không? Đừng có hòng bảo vụ, đội cận vệ an ninh lúc anh chị em vừa mới giơ tay ra mà nó tưởng là như súng là nó đã bắn mình chết rồi tại chỗ rồi, chứ đừng nói mà sớ lại gần. Mà đối với Thiên Chúa, tại sao mà mình dám lờn mặt với Chúa? Cho nên Daniel nói như thế này: Tôn đức vua, lộc vua ban, xin ngài giữ lại, tôi không cần. Quà vua tặng, xin dành cho người khác, tôi cũng không cần. Đừng có tưởng ông là vua, ông là quan, ông là làm lớn, ông đưa tiền của ra ông mua chuộc tôi không cần. Đừng có tưởng ông đem quà ra ông biếu xén tôi rồi tôi ham hố, tôi cũng cóc cần. Anh chị em thấy nếu mà không có ơn Thánh Thần, Daniel dám nói như vậy không? Chết ngay với nhà vua, đúng không? Mày láo à? Người ta còn ngửa tay ra xin ân lộc của vua ban cho, sướng chết đi được. Mà đây tôi không cần. Đồ của vua tặng, tặng cho người khác. Nhưng tôi nói cho nhà vua biết, những chữ này đọc cho nhà vua, vì vua là người tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao. Ly chén trong đền thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài. Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và mỹ nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ, là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là đứng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển đường đi nước bước của ngài, thì ngài lại chẳng tôn vinh. Đó là tội gì? Phạm thánh. Đi thờ cái thằng thần bằng gỗ, bằng đồng, bằng sắt, còn Thiên Chúa thì lại không thờ, là sao thưa anh chị em? Chúng ta mới nghe cái chuyện mà bà nội 65 tuổi ở ngoài Thanh Hóa phải không, mà giết cái đứa con mới có 20 ngày tuổi, đứa cháu nội của bà. Vì bà ấy đi coi bói, ông thầy bói bảo là cái thằng cháu hay con cháu nó gọi là trai hay là gái? Sao bên này bảo gái, bên này là trai, là sao? Cũng đọc tin tức mà mỗi người trai hay gái? Gái hay trai? Gái. Đọc tin tức gì mà người thì đúng là tam sao thất bổn. Nó mới 20 ngày tuổi, bà đi coi bói, thầy bói bảo là cái con bé này có tướng sát khí, là cháu nội của bà, nếu mà bà để nó sống thì bà sẽ chết, mà nếu bà giết nó đi thì bà mới sống được. Bà 65 tuổi, bà nội mà đành đoạn giết chết cái đứa cháu nội của mình mới có 20 ngày tuổi, rồi thì vùi dập vào trong đống rác à, phi xác ra đi để chối tội. Nhưng mà trời bất dung gian, thưa anh chị em, người ta cũng tìm ra, rồi bà ấy ngụy tạo ra là đủ thứ bắt cóc hay đủ thứ trò khác để che mắt luật pháp. Nhưng cuối cùng trời bất dung gian bị lộ tại âm mưu, và bà ấy thú nhận là vì nghe lời thầy bói mà giết đứa cháu nội 20 ngày tuổi để cho mình được sống. Vì thầy bói bảo rằng giết nó thì bà mới sống, để nó là nó có sát khí bà sẽ bị chết. Anh chị em thấy có chấp nhận được không? Không. Cho nên cái tội thứ nhất là anh chị em mình đừng bao giờ đi coi bói. Rất nhiều người công giáo cũng đi thờ, giống như là Đen nói, ông là vua mà ông đi thờ thần gỗ, thần đồng, thần bạc, thần chì, đi tin những người thầy bói là mê tín dị đoan. Đạo công giáo của chúng ta không có mê tín dị đoan, dứt khoát là như vậy. Để những ai mà cứ cho rằng những người công giáo hay là những người theo đạo là mê tín, họ phải tỉnh ngộ, họ phải nhìn lại cho đúng đắn. Đạo của chúng tôi là đạo từ trời xuống, đạo của tình yêu thương, không phải là đạo mê tín, không có gì là dị đoan ở trong này hết. Tất cả chúng tôi tôn thờ một Thiên Chúa là đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh, là đấng cầm quyền sinh tử, là đấng mà nói với chúng tôi ngày hôm nay rằng là một sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Đừng có sợ, đừng có sợ mà chạy đi theo thầy bói, đừng có sợ mà chạy đi theo bà ngải, đừng có sợ mà đi theo những thứ thần bùa mê tín dị đoan. Thưa anh chị em, nếu bà ấy có lòng thương xót, thì nếu người ta có nói như vậy, anh chị em cho tôi câu trả lời. Nếu người ta có nói một là bà chết hay là cháu bà chết, thì anh chị em chọn bà chết hay cháu chết? Bà chết, sống đến 65 tuổi rồi còn ham sống như vậy bà. Cái đứa bé nó mới có ra đời có 20 ngày mà không cho nó sống là sao? Mà ích kỷ quá vậy, cái lòng thương xót nó để đâu? Chưa nói gì đến mê tín, cho dẫu rằng ông ta có nói đúng đi nữa và bà có được phép làm như vậy không? Không. Ông nói nếu mà đúng như vậy thì tôi sẵn sàng chết để cho đứa cháu nội của tôi được sống mới là đúng chứ. Lòng thương xót phải là như vậy chứ, người công giáo chúng ta phải là như vậy chứ. Cho nên ông vua, ông đi thờ các thần thì đây, ông nghe đây, nghe đây. Đừng có tưởng ông là vua, ông là quyền cao chức trọng mà Chúa không làm gì được ông hay sao? Nghe đây, Thiên Chúa là đứng nắm trong tay sinh khí của Ngài, điều khiển đường đi nước bước của Ngài, Ngài lại chẳng tôn vinh. Vì thế Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy viết những hàng chữ sau đây. Những chữ được viết ra là Mene, Tekel và Pakshin. Và đây là lời giải thích. Mene có nghĩa là đếm, Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại của vua rồi. Thiên Chúa đã đếm rồi và đã lúc chấm dứt. Ông đừng có tưởng ông làm vua mãi mãi, ông đừng có tưởng ông nắm quyền hành mãi mãi, ông đừng có tưởng ông sẽ là quyền lực trong tay mãi mãi. Thiên Chúa đã đếm rồi, đủ rồi. Thứ hai, chữ thứ hai tơ kên có nghĩa là cân. Ngài đã bị đặt lên bàn cân và thấy là không đủ. Ông làm vua, ông làm người lãnh đạo trong một đất nước, đem lên bàn cân chỉ thấy tham nhũng, chỉ thấy hối lộ, chỉ thấy bóc lột dân lành. Ông là vua mà ông không chăm sóc cho người dân, ông là vua mà không lo cho dân được ấm no hạnh phúc. Chúa đem lên bàn cân, Chúa thấy ông này chỉ có vơ vét mà không có cho đi. Bàn cân ấy lệch hay cân bằng? Cân bằng ở chỗ nào? Vơ vét cho đẫy và không phải cân bằng. Giữa cái ông vơ vét và cái ông cho đi, cái nào nhiều? Vơ vét hay là cho đi? Vơ, không những vơ mà còn vét nữa. Vơ thì nó còn để sót lại, mà nó không để sót lại nó làm gì? Nó vét, vét sạch. Cho nên Chúa đã đếm rồi, Chúa đã cân rồi. Và cuối cùng hậu quả là câu thứ ba là Beret, nghĩa là phân chia. Vương quốc của vua sẽ bị phân chia và trao cho các dân Medi và Ba Tư. Đời ông tàn rồi ông ơi. Ông đừng có tưởng ông làm vua, ông đừng có tưởng ông cầm quyền sinh sát trong tay, ông cho người ta sống là sống, cho người ta chết là chết. Nhưng đối với Thiên Chúa đấng cầm quyền sinh tử, ông phải chết. Chúa đã cân rồi, Chúa đã đếm rồi, và bây giờ là Chúa lấy lại hết. Anh chị em nhớ, những người có chức có quyền nhớ, những người lãnh đạo nhớ, Chúa mời gọi anh chị em linh mục tu sĩ chúng tôi làm những con người chăm sóc người khác. Chúa cũng sẽ hỏi Trần Đình Long, ngày giờ của ngươi đã đếm rồi. Sợ không? Sợ không? Sợ chứ. Mình là con người phàm, con người tội lỗi yếu đuối, ai mà không sợ? Chúa đã đếm bảo sinh ngày 20 tháng 8 1956, bây giờ là 29 tháng 12 2017, tao đếm đủ tháng 10 1 2017, tụi tiền gian tháng 12 để tính thêm tháng nữa mà không cho. Người ta nó còn đếm kỹ vậy, huống chi thì Chúa. Tính anh gian thêm tháng để sống thêm tháng, chứ bảo không, tao đếm hết rồi, tao đếm hết rồi. Có muốn sống thêm một ngày cũng không được là không được. Có muốn sống thêm một giờ cũng không được là không được. Vì sự sống ở trong tay của Thiên Chúa, chứ không phải trong tay của con người. Có tài nào, có thuốc men nào, bao nhiêu ông vua ông chúa mua thuốc trường sinh nhớ không? Cứ nghe đâu có thuốc trường sinh, nghe đâu có sâm là uống để mà sống. Có nhiều người thà để họ chết, nó còn chết ngay đi, nó còn đỡ khổ. Ngậm sâm nhiều vào, sống thì không sống được, mà chết cũng không chết được. Đó còn khốn nạn nữa, ngậm cho sâm cho nhiều vào. Cho nên là không có tiền, chết một phát đi luôn. Còn có tiền, chết không chết được, gọi là sống dở, chết dở. Sâm. Bây giờ, còn tôi không có tiền chết, Chúa, chết. Ngon lành. Còn đây sâm cho nhiều vào, tiền còn nhiều quá mà chưa tiêu hết, mà cho nên là còn tiếc, cho nên chưa chết được. Ít tiền. ngắc ngoái. Tiền. Như vậy có tiền có làm được cái gì không? Tiền. Anh chị em muốn tiền, hay chị em muốn khỏe mà nghèo?
Khỏe mà nghèo
hay là tiền mà liệt? Hả? Vẫn khoái tiền nhiều các bạn. Mà lên đi, khoái tiền nhiều mà lên đây. Khoái tiền nhiều.
Con cũng thích tiền nhiều.
Đâu, vậy thì con thích cái gì?
Con thích khỏe và nghèo ạ.
Rồi vậy con đang khỏe hay yếu?
Con cũng đang yếu nhưng mà.
Rồi con nghèo hay con giàu?
Con nghèo.
Rồi vậy được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nghe?
Con được ba ơn gần đây ạ. Vâng, con ơn thứ nhất của con là con cũng đã từng bỏ Chúa 10 năm.
Con đã từng bỏ Chúa 10 năm. Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 37 tuổi.
37 tuổi là 27 tuổi là con bỏ Chúa. Lý do gì con bỏ Chúa?
Con bỏ 10 năm, chưa khoảng 8 năm nay con quay lại rồi. Nhưng mà con lấy chồng ngoại đạo. Còn một mình con lấy chồng ở cái làng này không có ai có đạo. Một mình con đứng giữa làng có đạo, nhưng con đã quay lại 8 năm nay, con được ơn Chúa nhiều. Gia đình con được rất là nhiều ơn luôn. Nhưng mà
động cơ nào mà con được quay lại sau 10 năm con bỏ Chúa?
Vâng, từ mẹ con, đầu tiên thì con cũng có đi lễ nhưng mà cũng không có tư tưởng đến Chúa cả. Con rút lời Chúa thì không có hay. Ở trong con bảo mẹ là con không lấy cái lời Chúa này, con lấy cái lời Chúa khác. Ở trong con lấy cái khác thì nó cũng không nó, tức là Chúa cũng viết về lời của con không nhận biết Chúa. Và là con từ năm sau thì con đi lễ, thì từ năm sau thì con bốc lời Chúa rất là đẹp luôn.
Làm như đi coi xin xăm đó. Bốc lời Chúa thì bốc cái nào mà nó hợp với ý mình mới gọi là đúng lời Chúa. Còn bốc lời Chúa mà giống như lời Chúa ngày hôm nay là vì thầy mà các con sẽ bị cha mẹ anh em chị em ghét bỏ, có lấy không? Thấy chưa? Rồi vì thầy mà nhiều người trong các con sẽ bị giết chết, có lấy không? Anh chị em thấy không? Cho nên chúng ta là những người Công giáo mà mình đừng có coi chuyện bốc lời Chúa giống như là đi xin xăm, giống như là đi coi quẻ, coi cái quẻ nào tốt, quẻ nào hay thì lấy, còn sóc lấy cái quẻ dở quá cho vào sóc. Có phải vậy không? Không. Anh chị em đừng có cái quan niệm là lời Chúa giống như xin xăm, cứ có cái chuyện gì cái lại lấy đọc lời Chúa lên xong rồi cầu nguyện cái mở ra cái đúng cái câu này mà hợp ý mình, bảo đấy Chúa nói với tôi đúng quá. Còn cái mà mở ra vì thầy các con sẽ bị người ta ghét bỏ, đang bị người ta ghét, đang buồn gần chết, mở ra vì thầy bị người ta ghét bỏ, đậy vô mở cái khác. Có nhiều người bây giờ cứ có cái chuyện mà bốc lời Chúa giống như là cái quẻ, cái xăm để mà hướng dẫn. Không phải. Phải tìm ra thánh ý của Chúa là trong cái biến cố ấy, trong cái hoàn cảnh ấy, Chúa muốn dạy tôi cái gì, chứ không phải là tôi muốn cái gì, Chúa muốn dạy tôi cái gì, chứ không phải tôi muốn cái gì. Cái tôi bốc thằng năm sau cái của tôi bốc cái thấy được lời Chúa cái đẹp. Đẹp là lời Chúa đẹp là cái nào đẹp? Có nào đẹp không? Lời Chúa đẹp là cái gì? Phúc cho ai nghèo khó. Có đẹp không?
Dạ đẹp, lúc ta kiểu nghèo khó nhưng mà muốn lời Chúa.
Bây giờ mới tỉnh ngộ bảo ôi đẹp. Còn lúc mà đang nghèo bốc phúc cho anh nghèo khó, hồi xưa đóng vào cái khác, rồi lại xin cái khác. Đừng có bây giờ chị em để cho người ta cho mình là mê tín là vì cái tội như vậy. Có những người hơi tí lấy lời Chúa ra xong rồi chỉ nhắm mắt vào xoa cái câu này xong mở ra, ấy đúng không? Thấy không hay không đẹp lại nhắm mắt vào xoa mở ra cái này, ồ cái này có vẻ hợp ý mình, bảo đây lời Chúa nói với mình. Chúa là cái người đầy tớ để anh chị em sai khiến hay sao? Nhớ không? Đừng có mê tín. Vì Chúa Giêsu nói rằng là thần khí sẽ mở miệng anh em phải nói gì trước mặt những người vua chúa quan quyền giống như Daniel. Trước mặt ông vua, tôi không thèm nhận của nhà vua, tôi không thèm nhận quà tặng của nhà vua, nhưng tôi nói thẳng cho nhà vua cái điều này, dù ông có quyền đi nữa, dù ông là chúa, dù ông có nắm quyền sinh sắt trong tay, tôi có nói cho ông biết là ông đã xúc phạm đến Thiên Chúa, ông đừng có giỡn mặt, thì ông sẽ bị, Chúa đã đếm rồi, Chúa đã cân rồi, và Chúa sẽ không để cho ông làm ngồi trên ngai nữa. Ông đừng có tưởng ông ngon à, phải, dám nói vậy không? Ai dám giỡn quái nó giết chết chứ. Nhưng Chúa bảo các con đừng lo phải nói gì, đừng sợ phải nói gì, vì chính Thánh Thần nói cho các con. Nhớ không? Rồi con kể tiếp cho mọi người nghe. Được ơn gì của Chúa nữa?
Con được ơn con của con nó 14 tuổi nó bị viêm xoang với bị dây tim yếu ấy. Và nó cũng nhắn tin cho cha và nhờ cha cầu nguyện cho, với bây giờ đã khỏe rồi, nó không có bị xoang rứt mũi nữa. Và một con ơn nữa là của chị dâu con năm ngoái 2016 là có bầu em bé, thì sang Ninh Bình có khám thì bác sĩ người ta bảo là cái thai nó bị não ấy, nó bị không bình thường. Là chị con cũng điện cho con rồi bảo là mai chị phải lên Hà Nội để khám lại. Thế xong lên Hà Nội thì người ta cũng bảo như thế. Và chị con mới về cũng cầu nguyện hàng ngày ấy. Vậy thì đẻ ra bây giờ là hơn 5 tháng rồi thì khỏe mạnh không vì gì hết.
Hallelujah. Cầm cái quạt lên. Hallelujah. Cầm cái quạt hoạt to lên. Hallelujah. Rồi con tên là gì, ở đâu?
Con là Anna Trần Thị Chấp, con ở Giáo Họa Quý Độ, ở Giáo xứ An Lộc và Nam Định.
Rồi làm sao con biết đấy lòng thương xót Chúa mà từ Nam Định con đến giáo điểm tin mừng này?
Con có em gái nó vào trong Bình Dương làm ăn, nó cũng được ơn nhiều, nó được cha đặt tay, nó cũng khỏi đau đầu rồi. Thế nó cũng điện về cho con là chị ơi chị vào Cha Long đi, chị đau thắt vị đĩa đệm thì chị vào cha đặt tay cho khỏi. Thế con biết một cái là con đi luôn.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy mà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con. Nhớ nha, vậy đừng có lấy lời Chúa ra coi bói nữa nha. Rồi bé lên đây con.
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Nen ở Giáo xứ Thanh Thủy.
Nguyễn Thị Đen à?
Nen ạ. Áo len đấy ạ.
Áo len. Rồi.
Ở Giám Biển Đại Đồng ạ. Chúng con hôm qua là tổ chức vào trong này, chúng con nói thật là con cũng ước mơ vào chỗ cha rồi khấn nguyện cho con cũng nhắn tin cho cha rất nhiều lần, nhưng mà lần nào cha xin cho con cũng được như ý. Con mừng rỡ lắm, thì đợt vừa rồi con nói thật là mới cách đây khoảng 10 ngày thì con có tin có thai em bé nữa, con buồn chán lắm.
Cái gì? Cái đêm 10 ngày con làm sao?
Con có tin nào con mới có thai con buồn chán, tại vì nhà con 3 đứa rồi. Mà xong rồi...
Anh chị em biết, ở đây rất nhiều cặp vợ chồng đến đây. Có người đứng ôm tôi nó khóc quá sức, như là người vợ, cả hai vợ chồng khóc. Thưa cha, 5 năm rồi 10 năm, bao nhiêu năm, con khao khát có đứa con. Còn con bé này Chúa cho nó ba mà cho thêm đứa nữa mà nó bảo nó buồn chán lắm. Biết đâu mà chiều lòng người, anh chị em thấy không? Chúa cũng chẳng chiều lòng con người được đâu. Rồi sao nữa con?
Con ngày mấy con buồn, sao con đi làm về con lại vào nhà thờ con cầu nguyện, thì Đức Mẹ bảo con an ủi con, nói với con là chứ con cố gắng lên, nhiều người còn mong muốn con còn không có.
Thấy chưa?
Vâng ạ, chính Đức Mẹ đã, con quỳ xuống Đức Mẹ mà Đức Mẹ đã nói với con như vậy, là nhiều người mong ước con cái còn không có, mà bây giờ của Chúa ban cho thì con lãnh nhận đấy. Thì từ lúc đấy con nói thật là con cũng vui mừng là Chúa đã ban cho mình, thì con được nhiều ơn Chúa lắm. Khi con lấy chồng thì chồng con cũng chơi bời lắm, thì con cũng cầu nguyện Chúa ban cho là anh không chơi bời nữa, là cũng bớt chơi bời đi. Rồi bây giờ anh ở nhà làm thì các cái việc là con cái trông nom con thì đi làm xa, thì bây giờ có bầu ra thì con bảo chứ chỉ cầu mong Chúa làm sao mà ban cho con được khỏe mạnh, có công ăn việc làm để nuôi các con thôi ạ.
Con về con gửi cho chồng con á, ông chồng tốt lành á, một thời ăn chơi mà bây giờ đã quay về, cái đó là cái ơn lớn lắm. Con phải thấy rằng đó là ơn lớn, là một người chồng ăn chơi mà bây giờ quay về mà chăm lo cho vợ con như vậy. Mà khi nghe tin mà con có thai đứa thứ 4 thì chồng con có buồn không?
Chồng con thì không ạ, chồng con này chứ của Chúa ban cho không được buồn. Thì con sáng hôm ấy thì con buồn lắm, xong rồi chồng con nói vậy thì cũng được lời động viên, thì con cũng bớt buồn đi. Xong rồi con vào nhà thờ con cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Đức Mẹ gìn giữ, Đức Mẹ bảo ban con.
Rồi đây cái máy 365 bài giảng về tặng cho chồng con nha.
Vâng ạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Chúng ta thấy có những người mà được Chúa ban nhiều quá nên nó còn bảo nó buồn. Rồi mời con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con là Thomas Trương Văn Chấm, giáo xứ Đầu Lâm.
Trương Văn Chống.
Vâng. Trương Văn Chấm ạ. Giáo xứ Đầu Lâm ạ. Giáo phận Hải Phòng ạ. Hôm nay con có cơ hội nên gặp cha mà gặp cộng đoàn. Trước hết con được hai ơn Chúa. Ơn thứ nhất là tháng 5 2015 con bị bác sĩ bảo con là bị bệnh đa u tủy xương, có nghĩa là ung thư xương đấy cha. Thế là con chuyển hóa chất, thế nhưng mà bị nhiễm khuẩn cha. Thế là con bị hôn mê 10 ngày. Thế là vợ con cũng bảo là có điện cho cha. Hồi hộp quá cha. Điện cho cha xong là bảo là cha bảo là tôi cứ yên tâm, ông sẽ qua khỏi. Thế là đúng như vậy cha, 10 ngày sau con tỉnh dậy. Thế là bác sĩ bảo con là một kỳ tích. Vâng.
Rồi ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai là 20 tháng 11 vừa rồi. Tháng 8 2016 thì con được ghép tủy đấy cha, là ghép tế bào
ghép
gốc
gì?
Ấy.
Ghép gì?
Ghép tế bào gốc ấy. Thì là con ghép được 14 tháng, thì tháng 20 tháng 11 vừa rồi. Thế là con này đi khám thì bác sĩ bảo con là bị tái lại. Thế là con mới này bảo mới nhìn vợ con ấy là thôi, nên xin bác sĩ về đã. Để vào cha nông. Thế là thứ hai vừa rồi là con đi vào đây với cha. Thế là đến thứ ba hôm qua hôm kia đấy thì là có kết quả, thì để báo mấy con là bác sĩ báo mấy con là không có gì cả.
Hallelujah. Rồi đây mày vợ con có đi với con không?
Vâng, con rất là cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Đây là con gửi về cho vợ con ở nhà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Vâng.
Và đây là cái quạt, cái máy thì cho vợ mà cái quạt thì cho con. Biết cái quạt này làm gì không?
Vâng, cái quạt này là quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima kỷ niệm 100 năm ạ.
Rồi, biết rồi, nhưng mà để làm gì biết không?
Để quạt ạ.
Quạt cho ai?
Quạt cho cả hai vợ chồng.
Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh. Từ từ, rồi, mời anh. Ồ, này, cái áo này hoa mắt anh em, hết gì. Con ở đâu đến?
Dạ, con Phêrô Mai Cao Thân, con ở giáo xứ Tân Sa Châu.
Mạch Văn Thân.
Mai Cao Thân.
À, Mai Cao Thân ở giáo xứ Tân Sa Châu, Sài Gòn. Dạ. À, bạn này bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
Dạ, con 38 tuổi, con làm nhân viên giao hàng cho công ty của ấy. Dạ. Con biết cha ở bên nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà con hồi đó con cũng tới, nhưng mà tới dạng như là tới tò mò chứ không có tin. Xong rồi con cũng đi chơi với bạn bè con ở trong phòng trà này nọ, rồi con quen biết cái anh Đình Thuần ở trên đây, rồi con đi ngang qua giáo xứ này hai lần mà con cũng không ghé, đến khi hai bác con bên đó về, mới
bên đâu
bên Mỹ về, mới bên đó ba tuần xong ghé, con có chụp hình cho cha và hai bác con. Bác con được ơn chữa lành cục biếu ngay cổ, tự nhiên qua đó nó bớt xuống còn 80%, còn nó nhỏ xíu. Dạ, đó là ơn của Chúa ban. Dạ.
À, bác của con tên là gì?
Mai Thị Si.
Hả?
Mai Thị Si.
Mai Thị Sinh.
Mai Thị Si á chà.
Si mê.
Dạ, dạ.
À, bác của con là đến đây và cầu nguyện, và bây giờ về Mỹ thì đã được chữa lành rồi.
Dạ.
Và nhờ vậy mà con mới tin.
Dạ. Và con tự nhiên con cũng có được cái ơn, gọi là hồi trước giờ con lì lắm, con không bao giờ đi lễ, con bỏ lễ, bỏ nhà thờ, bỏ xưng tội. Xong tự nhiên con cũng không lên giáo điểm tin mừng, đi với bác con xong tự nhiên bà con cứ ghiền lên đây luôn. Ngày nào con cũng bỏ lên mình con, ngày nào con cũng bỏ lên mình con ấy.
Ngày nào con cũng mò lên đây.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Chắc không?
Chắc.
Rồi con bỏ lễ bỏ ấy bao nhiêu năm rồi?
Dạ bỏ 3 năm chưa.
Bao nhiêu?
Được lễ nào cũng không đi hết á.
Con tại
3 năm chưa.
Ừ.
Mà con thích đi khiêu vũ với lại đi nhậu nhẹt với bạn bè, đi ca hát trong phòng trà nhiều. Xong mới hôm qua hôm kia con trên đường đi lên tới đây, bạn bè con rủ con đi vô phòng trà đi khiêu vũ, con kêu không, tao đi lọc thứ 6.
Hallelujah. Con đã có người yêu chưa?
Dạ con có vợ có con ở nhà.
Vậy mà vẫn đi chơi phòng trà thưa anh chị em. À, chắc là vợ con cũng khổ vì con.
Dạ đúng rồi.
Tại vì vô phòng trà thì đâu phải vô một mình đúng không?
Dạ vô nguyên đám.
Đám con trai con gái.
Con trai con gái luôn, bởi vậy con múa này con về làm quà tặng cho mấy bạn con.
Ủa này nó chức bạo thật. Là đám bạn phòng trà ăn chơi của anh ta, thì bây giờ anh ta mua móc khóa lòng thương xót Chúa, anh ta dúi ở trong túi. Nhưng mà là đem về cái này để mà tặng cho bạn bè của anh ấy. Chắc là bạn bè của con mà khi mà nó rủ con đi phòng trà mà con không đi, mà con đi đến với lòng thương xót Chúa, thì nó nghĩ thế nào?
Dạ nó cũng chẳng nói gì hết, nhưng mà xong rồi tối và con cũng có nói chuyện, con kêu nếu như người ta toàn là bên lương không à, nếu như mà có gì buồn khổ nó hay than với con, thì con kêu ở đằng nhà tao đó, có cái hình lòng thương xót, mày cứ đọc 3 lần lạy Chúa Giêsu, con tín tháp vào Chúa là tự nhiên mày hết buồn, mày đang thiếu nợ mày cũng hết nợ luôn.
Chúng ta thấy một bạn trẻ và ngày hôm nay mà được Chúa biến đổi một cách lạ lùng như vậy, thì anh chị em thấy là 3 năm trời nhất định không đi lễ, mà Chúa muốn hoán cải anh này vất vả vô cùng. Biết bao nhiêu người ở Việt Nam rất là dễ, ba mẹ con có khuyên con đi lễ bao giờ?
Dạ không. Con thì con sống tự lập ở chỗ khác, con không có ở Tân Sa Châu, con thuê phòng con ở riêng, tại vì cái công việc của con nó tự do, với cái con đi chơi đêm về đêm không, giờ lại con ở riêng biệt hết.
Dạ. ở riêng để mà đi chơi đêm về đêm cho nó tiện. Thì chúng ta thấy là bao nhiêu người ở Việt Nam như thế này mà Chúa không dùng, mà Chúa dùng một người bắt của anh ta ở ngoài bên Mỹ về, và bắt của con là nhờ con dắt đến giáo điểm tin mừng này.
Dạ bác con, thì bây giờ cha đang làm lễ, bác con đang thông công ở bên đó, là nghe, sáng nào bác con cũng dậy sớm để nghe cha giảng.
Nhưng mà rồi khi mà bác về đây thì nhờ con dẫn đến giáo điểm tin mừng.
Dạ bác kêu đi theo bác con lên đây, thì bác con kêu xe đón xe đưa lên đây
mà... Rồi khi mà lên đây lúc đầu con thấy sao?
Lúc đầu con cũng hòa nhập chung với bác con, tại vì bác con rất là sùng đạo. Bác con cầu nguyện, con cũng làm y chang vậy luôn. Con đâu có nghĩ là con bị nghiện đâu. Cuối cùng con bị nghiện nặng luôn.
Hallelujah. Người ta gọi là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Lần đầu tiên anh ấy đến với giáo điểm tin mừng, anh bảo là anh không nghĩ là anh ấy bị nghiện. Nghiện cái gì biết không? Nghiện lòng thương xót Chúa. Nhưng mà anh không ngờ Chúa đã gọi là như là Thánh Phaolô nói là Chúa đã chộp lấy tôi. Phaolô cũng bị Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Và người anh em này suốt 3 năm bỏ Chúa, mà Chúa phải nhờ một người bác từ Mỹ đưa về để rủ anh ta đến, và đến đây để Chúa chộp dịch lấy anh ấy. Rồi Chúa thưởng công cho người bác ấy là đi về Mỹ và được Chúa chữa lành. Anh chị em thấy một cái kỳ tích nó nằm ở chỗ đó. Không có lạ vì cái việc mà bác anh ấy từ Mỹ về đây cầu nguyện mà được chữa lành. Không có lạ, Chúa có thể làm một cái không cần bác anh ta về đây cũng có thể chữa lành được. Nhưng phải đưa bác anh ta về đây để nhờ bác anh ấy đưa anh này đến. Và anh ấy thấy được là Chúa chữa lành cho bác anh ấy để anh nghiện lòng thương xót Chúa. Con có cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có mà con chia sẻ cho người ta.
Bây giờ ta tặng lại cho con nha.
Cảm ơn chị.
Rồi và đây làm gì đấy?
Tạ ơn Chúa.
Tôi thấy là đó vật thánh, người ta phải hôn kính những vật thánh. Và đây là cái cuốn lịch lòng Chúa thương xót. Con ở một mình một ở nhà riêng, cho nên đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa năm 2018 cho tặng cho con để con treo ở trong nhà. Dạ. Xin Chúa làm chủ gia đình con và Chúa làm cho con chỉ nghiện Chúa. Và cha cũng xin con một điều là con hãy đem làm cho những bạn đang chơi ở vũ trường cũng nghiện lòng thương xót như con. Rồi mời anh. Nó lâu Chúa gửi những người làm chứng của Chúa đến cho thấy vui không? Vui không? Rồi, mời anh.
Con chào cha cộng đoàn ạ. Thưa cha, con là Doan Vũ Nguyễn Thiện, con ở giáo xứ Đồng Lâm, giáo phận Hải Phòng. Con là em vợ anh vừa lên chia sẻ. Thưa cha là con cũng được nhiều ơn lắm. Thưa là cái ơn gần đây nhất trước khi vào với cha là con gái con 4 tuổi cha ạ. Bị hóc xương cá đấy, vợ chồng con quáng quàng cho đến bệnh viện. Thế bác sĩ bảo với con là bây giờ phải làm sống thôi, tức là không dùng gây mê được, vì gây mê cháu đang ăn rồi mà cái cơ chế của trẻ mà gây mê cái nó tràn dịch phổi chết luôn. Thế bác sĩ cứ cầm cái banh dài này cha, cứ cậy mồm răng con mà nó chảy hết máu mồm miệng nữa, con nhìn xót quá mà con cứ sợ, nó cứ cắn răng lại. Con nhìn xót quá con mới cũng không nói ra mồm, với con lúc ấy con thì bảo là nghĩ nói trong lòng là này Chúa, xin Chúa chữa lành chúng con, xin thương xót chúng con. Con vừa nói xong được một tí thì con ấy nó kêu bảo bố cứu con mấy, bố cho con ra ngoài cái đi, con khỏi rồi. Thế con bảo với vợ con là em cứ bế con ra ngoài sân bệnh viện đi, anh vừa xin lòng xin Chúa thương xót đấy. Thế là ra con ăn uống bình thường nó khỏi, nên mà trong sự ngạc nhiên của bác sĩ và cả người nhà vợ con ở đấy ạ. Thế cha, nếu mà ơn thì con nhiều, nhưng mà cái ơn mà con thì là lấy đạo, lấy vợ người ngoài đạo nhỉ. Thì Chúa Thánh Thần đấy, như vừa cha nói là vợ con mới đầu lấy con về cũng mà tin đạo hình thức thôi. Thế mà về Chúa Thánh Thần soi sáng cho vợ con qua những cái việc mà gia đình nhà ngoại con thì tà thần các cái. Thế về vợ con cứ hỏi con thì con cũng không đủ lý luận, con nói với vợ con chỉ nói với vợ con là anh chỉ thấy trong Kinh Thánh có nói một câu là Chúa Giêsu nói câu là ma quỷ nó xin phép thầy sàng các con đi sàng gạo. Thế là bản thân nó có một số quyền phép nó làm che mắt mình trên Chúa, thì xin Chúa soi sáng cho con, cho em. Thế con cũng cầu xin Chúa và xin Chúa soi sáng cho vợ con để hai vợ chồng con cùng một đức tin để dạy dỗ con cái đến người. Thì nay Chúa thưa cha với cùng đoàn, bây giờ vợ con tin Chúa, nhiều lúc nói đùa với con bảo ông bây giờ cứ bỏ tôi có chết tôi cũng tin Chúa. Thưa cha, ơn nhiều lắm cha, nó kể ra nhiều. Một cái ơn nữa mà năm 2013 vợ con mà mang thai đứa con gái của con mà vừa ơn kể chuyện ấy, Thì vợ con bị rô la thần kinh thì thưa cộng đoàn với cha bị bệnh rô la thần kinh, nếu biết đấy chữa thì rất đơn giản, nhưng mà để vợ con không biết nó giấu thì toàn bị những cái chỗ khu vực gọi là rất là kín đáo đấy, vợ con không biết để nó nan khắp người ra. Thế là con cũng đi hỏi các bác sĩ các bệnh viện các nơi thì bảo bây giờ đang mang thai, nếu mà dùng thuốc vào là nó sẽ ảnh hưởng đến thai. Thế thì con lúc đấy con cũng chẳng biết về cái cách nào đấy, con thì ngửa mặt lên nhà con đến bàn thờ rất là nhỏ, con ngửa mặt mà thầy Chúa xin Chúa cứu chữa, bây giờ chúng con biết làm nào bây giờ. Con nói xong thì con đi làm, con ra đường thì Chúa Thánh Thần mở miệng con ra. Thế con lại kể câu chuyện với người bạn của vợ con. Thế vợ thân người bạn làm cùng con ấy, người bạn ấy nói với con là: ô anh để em bảo vợ em về bôi thuốc cho, 3 hôm khỏi. Thế đúng là thưa cha Chúa Thánh Thần xui sáng con cho gặp được, đúng 3 hôm khỏi.
Rồi đây tôi gửi tặng cho gia đình của anh nha, một người vợ là Tân Tòng, một cuốn lịch lòng Chúa thương xót để anh treo trong nhà. Và nhớ lời của vợ anh nói ngày xưa, anh ấy lấy vợ anh lấy anh chỉ theo đạo hình thức, nhưng mà sau thời gian Chúa đã thấm dần. Và bây giờ vợ anh nói rằng cho dù anh có bỏ tôi thì bỏ, chứ tôi không có bỏ Chúa, đúng không?
Vâng ạ, đúng rồi ạ.
Nhưng mà anh có bỏ vợ anh?
Dạ con không ạ. Dạ.
Rồi đây là cái quạt về gửi tặng cho chị ấy nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời rồi anh.
Kính thưa ông đoàn, con là Thero Đậu Văn Hùng ở giáo xứ Phát Diệm, giáo xứ Tùng Thiện ở giáo địa phận Phát Diệm. Con được ơn là con đang là đi làm, thế là nó đau đầu con mới phát hiện được. Thế là con đi mổ thì là nhà con là bảo nhắn tin cho cha, thì cha bảo là nhắn cho cha để cha bảo là thôi
rồi.
Thế đến bây giờ là con đi thị xã đi mổ rồi, về con đã đỡ rồi, thì con vẫn quyết tâm để vào, tức là không biết nói nhiều hay ít nhưng vẫn phải có để lòng cảm ơn. Thứ nhất là vào tạ cha Chúa, về tạ cha ông bà.
Rồi chị cho biết là chị là gì của anh ấy?
Cha con là Maria Phạm Thị Hực, con ở.
Chị là gì của anh ấy?
Là con là vợ của anh.
Anh là gì của chị?
Chồng con ạ.
Rồi anh ấy bị bệnh sao?
Thì cha nhà con bị ung thư phổi ạ. Di căn chạy lên não. Thì là lên bác sĩ nhà con vẫn đi làm bình thường. Thì khi nhà con đau cái tê, cứ kêu tê tê góc đầu này, thì nhà con đi làm thì cứ đứng đến cỡ 10 giờ nhà con cứ về kêu với con là cứ đứng lên nó chóng mặt. Nhà con không đứng ở nhiều lúc, phải ngồi xuống. Vậy là con bảo với nhà con là đi chiếu chụp đi xem nó làm sao, chứ không thì để nhỡ bệnh nó quá ra thì làm sao mà.
Rồi bây giờ biết là bệnh rồi, cuối cùng Chúa chữa như thế nào?
Thì là con lúc ấy vợ chồng con không còn gọi là nó bối rối, thì con cũng chạy đến lòng thương xót, con khấn lòng thương xót rồi con xin lễ, rồi là con bảo với nhà con về này thôi, Chúa định cho con mỗi người mỗi đứng mỗi bờ, mỗi người một bệnh, thì thôi thì cứ phó thác cho Chúa, cứ ngửa mặt lên phó thác cho Chúa. Con bảo nhớ con là phải phó thác là phải tin thật sự. Vậy là nhà con đi xạ trị đầu 20 mũi, cái phổi 20 mũi, thì bác sĩ chụp chiếu lại là ung thư nhà con là bị di căn giai đoạn 4 rồi. Vậy là nhà con chiếu chụp lại thì bác sĩ bảo là đầu của anh đã ổn rồi, còn phổi của anh là bây giờ còn mỗi tí bằng cái hạt đỗ. Thì là nhà con ra, nhà con bảo này, này Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa ở Đức Mẹ, vì Chúa ở Đức Mẹ chữa cho anh, chứ còn không ai chữa thế gian này, bệnh này không ai chữa được hết.
Hallelujah. Bây giờ tặng cho vợ chồng con một cuốn lịch lòng Chúa thương xót năm 2018 nha.
Nhà con là bổn đạo mới. Lấy hả? Con là nhà con là bổn đạo mới, nhưng mà nhà con ngoan đạo lắm cha.
Đây cho tặng cho con cuốn lịch nha. Và đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai vợ chồng chúng con.
Cộng đoàn ạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi mời mời anh.
Để xuống
Rồi anh được ơn gì vắn tắt. Vắn tắt thôi.
Vâng, thưa cha, con là Hoàng Văn Dũng, con ở xứ Nghi Xuyên và địa phận Hải Phòng. Thế thì con được hai ơn. Ơn thứ nhất là ơn trước là con bị sỏi mật. Ơn thứ hai là con bị bệnh, tức là bệnh đàn ông, bệnh nam giới. Vâng. Thưa cha, là cái năm ngoái ấy, con thì vào trong này con chơi với cháu, thế là con bị xoay mặt. Xoay mặt của con nó phải 20 năm rồi. Thế là hôm ấy nó đau quá, con đi bệnh viện Bình Dân, thế là bác sĩ người ta phải mổ cấp cứu. Thế thì hôm mổ ấy thì con lên phòng, tức là họ tiêm thuốc mê ấy, thì họ cho biết là bác sĩ ông Phước ông mổ cho con.
Vẫn tắt thôi, được rồi.
Thế thì hai anh chói hai tay con và hai cái cột. Xong rồi bắt đầu anh bổ nhau tiêm thuốc mê. Thế ông anh hỏi nhau, thế ông Phước đâu rồi?
Thôi được rồi, bây giờ anh được chữa như thế nào? Rồi chú được chữa như thế nào? Kệ ông mổ sao kệ ông ấy.
Thế thì anh kia bổ nhau, ông còn đang ăn cơm.
Xuống ăn cơm gì rồi. Tôi tặng cho anh cái máy rồi anh xuống. Giờ ông cứ kể mà ông ăn cơm xong rồi ông mổ đến bao giờ mới xong. Bây giờ ông hết bệnh nhà sỏi mật chưa?
Dạ còn nữa nhưng mà thôi con dừng.
Tôi nói nào, đóng được hết bệnh chưa?
À dạ sư gia, con khỏe thôi.
Đó vậy thôi rồi, hallelujah. Rồi rồi con
còn cái bệnh nữa là bệnh nói chung là nam giới chúng con.
Rồi đã hết chưa? Đấy, đã hết chưa? Bệnh đàn ông hết chưa?
Con hết rồi.
Hết chưa?
Hết rồi.
Rồi hallelujah. Rồi được rồi. Hai bệnh sỏi mật với bệnh đàn ông. Đây, cô bé này. Mời cô bé lên đây. Anh chị em lên kể, đừng có kể chi tiết. Ông ấy trói rồi ông ấy mở dây, rồi ông ấy lấy dao, rồi ông ấy lấy cạo tóc, rồi gọt đầu. Kể chi tiết dài quá, đâu có thời giờ. Mình chỉ nói là mình được ơn bệnh và được Chúa chữa lành như thế nào thôi. Con tên gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Thùy, ở Vĩnh Lập, Thanh Hà, Hải Dương. Con ngoài Bắc ạ, con ngoại đạo.
Con có đạo không?
Con không ạ, con là ngoại đạo. Hôm nay con vào với cha này là
to lên.
Mà con muốn đứa con của con là cháu được 3 tuổi và cháu bị ung thư máu á, thì con này con mang lên cháu vào đây để cầu mong cha và lòng thương xót của Chúa để Chúa cứu cho con của con hết khỏi bệnh ạ.
Hết chưa?
Con chưa, của con mới phát hiện ra được 3 tháng mà cháu đang điều trị hóa chất ạ. Hôm nay con dẫn cháu vào đây để cầu mong cha.
Rồi, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo, một người mẹ với tình mẫu tử không phân biệt tôn giáo. Chị mạnh dạn đưa con từ ngoài Hải Dương vào đây vì tình mẫu tử thúc đẩy chị ấy đưa đứa con đang bị ung thư máu. Đứa bé rất là đẹp, rất là dễ thương, đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa sẽ ban ơn xuống cho những người có lòng tin. Chúa nói con tin thế nào con sẽ được như vậy. Cha tặng cho con một món quà là máy 365 bài giảng. Con để con nghe để con thêm lòng tin và đức tin của con sẽ cứu chữa
con.
Xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời mời chữ một.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Ơn thứ nhất là con muốn chia sẻ với cộng đoàn và cha là con chồng con đi làm, có anh bạn anh bị chảy máu chân răng thì anh bị tim ấy cha. Bắt đầu là con mới nhắn tin cho cha và cha chứ cứ kêu là thôi con cứ yên tâm để cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì bắt đầu sau một ngày là anh ta đã được về. Mà còn ơn thứ hai á, ơn thứ hai á là con đang có em bé, con bị nhân sơ tử cung nằm chung với em bé, thì bác sĩ mới nói với con là nếu mà bây giờ hỏi con là có muốn giữ em bé hay không, con nói thưa không, con sẽ giữ lại. Bắt đầu là con về con hỏi thì bác sĩ người ta nói là nếu mà khi mà thai con to á thì em bé nó sẽ bị đẩy ra, cái nhân sơ nó to nên nó đẩy em bé ra. Là con cũng lo nghĩ, con sợ, con về con cứ khấn xin vào lòng thương xót Chúa, con cứ lạy Chúa Giêsu, con tin tép vào Chúa. Thế là con đi siêu âm lần thứ hai là nhân sơ đang là teo, và lần thứ ba là đã hết sạch nhân sơ.
Dạ thưa cha con xin hết.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa đĩa 1 và đĩa 2. Nhà có đồ máy không?
Dạ có.
Đây con mời con nghe nha. Xin Chúa chúc được chữa lành cho con. Rồi mời bà cụ lên đây.
Thưa cha con, trời ơi con xin.
Thôi con, bà tên gì?
Dạ con là Lucia Nguyễn Thị Tha.
Bao nhiêu tuổi?
73 tuổi.
Rồi bà được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ con được nhiều ơn lắm, cả đây 10 năm rồi.
Thôi đừng rồi, ơn mới nhất ạ, ơn mới nhất ạ, ơn mới nhất hay một ơn thôi, được rồi.
Con đi cắt, bị cắt mực. Rồi là có như chuyển quá bị u gan, khối u gan. Thì con về con cũng đọc kinh lòng thương xót, 3 giờ chiều là con cứ đọc, mỗi ngày con cứ đọc, đọc mãi rồi cho đến khi con đi mẹ là vang. Ta vô là coi như con đi siêu âm lại là coi như hết. Rồi cha cũng nhiều, Chúa bán cho con nhiều lắm. Nhà ba đứa con của con á, một thằng bị té ở trên sàn nhà mà xuống là có 12 thước mà cũng không bị chi hết. Vì hàng ngày con đều là đọc kinh rồi cầu xin ơn Chúa nhiều lắm. Rồi một thằng là bị đau ở trên cái đầu này, bị vôi. Hay có như một lần ra ngoài nắng là có như choáng váng thấy chi hết. Mà con cầu xin con làm tuần cử nhật lòng thương xót Chúa. Rồi con cầu xin con nói thôi Chúa cho con á chết thay được con của con được. Rồi mà nhưng mà một thời gian cỡ một tháng chỉ là bà đi chụp phim lại bà hết bà chưa hết cho đến chưa.
Hallelujah. Đây sẽ gửi cho bà một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Yeah.
Rồi đây là chàng chuỗi bên tôi cho bà nha. Rồi. Rồi xin mời chị.
Dạ con kính chào cha với chào cộng đoàn. Con là Anna Trương Thị Hà. Con cũng được ơn Chúa ban cho con nhiều lắm. Ơn thứ nhất của con là con bị thoái hóa cột sống, rồi máu nhiễm mỡ, rồi bị tim nó đập mạnh mệt lắm cha. Con cũng điện thoại nhờ cha cầu xin lòng Chúa thương xót. Thì sao con xuống con khấn lòng Chúa thương xót, rồi con về con uống có chai nước vỏ bưởi vậy cha, con hết. Con đi khám bệnh viện 115 này bác sĩ nói con hết. Rồi sao lại có con đi khám nội soi dạ dày, bác sĩ báo là con có khối u trong dạ dày. Rồi con về con cũng cầu nguyện lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Cái đến ngày thứ hai vừa qua rồi nè, có đúng 6 tháng bác sĩ nói con lên nặng mổ cắt bỏ. Thế con lên, nó lên con cũng lần chuỗi thương xót cho tới bác sĩ gọi tên con vô. Thế bác sĩ nội soi lại, bác sĩ nói khối u của bà tan đâu rồi. Con mừng quá, bữa nay con mới xuống con gặp cha, con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Rồi còn điều thứ ba nữa thì lúc đầu con biết thì con xuống đây con mua 5 cái máy. Con về quê con cho.
Quê ở đâu?
Dạ ở Vĩnh Long. Con cho mấy người đau bệnh như già rồi đó cha. Rồi còn sách cầu vào lòng Chúa thương xót thì con không có đủ, con đi photo. Con cho mỗi người cuốn hết rồi cái con hướng dẫn cho người ta cầu vào lòng Chúa thương xót đó cha. Rồi bây giờ mấy anh chị em đó bây giờ hỏi thăm đường đi rằng đi lên đây rồi con chỉ, nhưng mà từng sau mới lên. Thưa sư cái trình hết.
Thưa anh chị em, đó là công việc của mỗi người chúng ta, là mình được ơn của Chúa và lãnh nhiệm vụ là phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. con làm đúng như điều Chúa mong ước.
Photo
tốt chứ, tại vì cha không, cha in rất nhiều và cha tặng rất nhiều nhưng mà không đủ. Anh chị em photo cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để tặng cho người ta. Đó là công việc mà Chúa mời gọi anh chị em. Đây, cha gửi tặng con cái cuốn lịch 100 lịch 2018 nha. Lịch lòng thương xót Chúa, tiếp tục ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hallelujah. Vậy còn anh chị em ngoại đạo nữa không? Ngoại đạo, con ngoại đạo, rồi mời con lên đây.
Cha, con Lê Thị Mơ 64 tuổi.
Đừng có khóc, đừng có khóc, làm chứng đừng có khóc. Lê Thị Mơ 64 tuổi, con ở đâu?
Dạ con ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Con ở gần nhà thờ.
Được rồi, ở Đồng Nai được rồi, rồi con được ơn gì?
Dạ con được ơn, bữa đó con lên này cái con đau quá con xỉu cha. Cái cộng đồng đã đẩy con lên, con nhờ cha là phép cho con. Cái con đổ cái nó hết cha.
Cái gì hết?
Dạ con đầu lưng á, bữa con xỉu ở đây nè cha rồi. Cái bữa ngày 5 tháng 11 á cha, mấy cô đẩy con lên đây à, nhờ cha nước còn cái con bớt à, con ngày hôm qua cái con về. Thì bữa con đi có chị bạn chỉ cho con cái máy cũ á cha. Nói đúng, cô thưa cha là con không có nghe máy. À, con nói chị đó là tôi chị cho tôi đi. Tại vì con thấy gần bên nhà con là bốn chị em mà nó có cái máy à. Tôi chị cho tôi về tôi nghe, cho tôi nghe. Cái con về con nghe cả hai ba ngày cứ cô ghiền luôn cha. Bên đêm con bỏ tay, con không dám mở lớn. Con sợ con nó nói con điên.
Thì con không dám mở lớn sợ cái gì?
Con sợ con đã chửi nha.
Ồ, tại vì chị là người ngoại đạo mà trong nhà thì bốn người, bốn chị em mà có một cái máy hay sao?
Gần bên nhà con á cha là mấy cô đó là đạo như cha nè.
Thì con... À mấy cô là đạo của cha. Ừ. Còn con là không phải đạo của cha. Rồi sao nữa?
Con xin cái chị bạn là xin cho mấy chị đó. Nhưng mà còn giờ cái con nghe, con nghe cái chị bạn con chí điện cho đưa cái máy, bà không nghe, bà cho người ta chưa. Con nói chưa, tôi lén lén tôi đỡ nói tay tôi nghe hoài. Cái ngày hôm qua tự nhiên cái con đi cha, con nói cho con đưa nó, con nói à, tôi đưa tụi bay cái máy đó, tôi đi Sài Gòn vài bữa tôi về. Thì con đi lên con nói bạn con nói bữa nay đi Chà Đà, Chà Lâm. Bạn nói ủa sao học trước rủ đi này đi. Nói học bữa nay tháng nào tôi cũng đi vậy. Hôm mai bà bạn cũng bà cho con 100.000 con đi lớn tới đây cha. Dạ con cảm ơn.
Rồi sao mà con sợ là nghe mấy con rồi con nó chửi là sao?
Dạ con sợ con nó nói con à. Tại ở nhà thờ Phật á cha, nó nói con đi không thành. Con cứ nằm trong phòng con để tay con nghĩ không thể đi thế cha. Dạ.
À, thưa anh chị em, đây là một người đang là sống đúng với tin mừng của Chúa. Vì Thầy, vì Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ. Cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè sẽ ghét bỏ vì nghe lòng thương xót Chúa.
Cha tối đây này, cái bữa hôm nay con ra là đêm nào con cũng ra quỷ xong á, con cầu nguyện con không biết con xin ơn Chúa cha lòng chữa lành cho con bớt đau lưng. Con cứ nhiều đó con kêu cho con không biết kêu cái gì hết.
Yeah. Rồi, đây cho tặng lại cho con cái máy này, không có phải mượn của cái bà hàng xóm nữa nha.
Cái chị đó chị, cái bụng chính tôi cho hết chị con.
Cái chị kia là chị nhờ chị này là đưa cho người ta, nhưng mà chị này chị lấy chị nghe. Là như vậy, chị không phải là cho chị này mà nhờ chị này đưa cho mấy chị kia. Mấy chị ấy có đạo không?
Dạ có cha.
Chị có đạo, nhờ chị không đạo đưa cho chị có đạo. Mà chị không đạo thì lấy nghe đạo, mà lại sợ đứa con không đạo nó chửi. Cho nên là phải lấy cái tay đút vào lỗ tay mà nghe. Bây giờ cái máy đó là đưa cho cái chị có đạo chưa?
Dạ đưa rồi cha, con đi hôm qua là con đi.
Đưa rồi, bây giờ cho chị cái khác. Dạ. Người giữ lấy, không có đưa ai nữa.
Dạ.
Nha.
Dạ, dạ con cảm ơn cha.
Rồi bây giờ khóa đổi đây cho chị lệnh Chúa. Bây giờ tôi nhờ chị cái này nữa này. Bây giờ con chị mà nó thấy chị đưa Chúa về, nó có cho không?
Dạ con, cái này con phải giấu cho kỹ rồi cha. Con bỏ cha. Con giấu con cho con bạn con cha, con không dám để ở nhà.
Đúng rồi, chị phải giấu, không dám sợ đứa con mình. Bởi vì đang bàn thờ Phật. Cho nên tôi nhờ chị. Chị dám làm không?
Dạ con dám ở nhà, dạ dám, nhưng mà con dám để ở nhà cha.
Không, tôi nhờ chị cái này là chị đem cái này đưa cho dạ. Người có đạo.
Dạ.
Dám không?
Dạ dám cha.
Đó, chị nhờ chị không đạo đem Chúa cho người có đạo, nghe được không? Nghịch kỳ quá, nhưng mà là như vậy thưa anh chị em nha. Rồi. Cái quạt này làm sao?
Con lấy tờ báo con gói lại rồi con về á. Con bỏ xe đạp con giấu một đêm.
Đúng rồi, giấu như vậy. Đúng rồi, cho Chúa ở trong bụng mình giấu đi. Rồi đây cái quạt này có dám lấy không? Dám không?
Con về con cho nó luôn.
Cho nó luôn, rồi đem cho người có đạo luôn, giấu đi cho người có đạo luôn. Rồi cái chàng Chúa này có dám lấy cho người có đạo không?
Dạ con lấy cho mấy người để luôn hai cha.
Rồi lấy về cho nó luôn. Rồi. Rồi hết chưa? Rồi cái móc khóa này dám lấy không?
Dạ lấy cũng cho mấy người để luôn hai cha.
Rồi lấy cho người có đạo luôn. Rồi còn cái này là con giữ. Rồi.
Con giấu cha. Ban ngày con coi. Ban ngày là con giấu trong quần áo con hả cha. Ban đêm con mới lấy ra con mở.
À, ban ngày là giấu trong quần áo, ban đêm lấy mở. Hallelujah. Đây rồi, Chúa chúc lành cho con.
Thưa cha, cho con về trước con sợ hết xe.
Rồi đi về trước sợ hết xe. Rồi về trước. Về trước sợ hết xe, đi đi con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lời của Chúa nói hôm nay mình có làm được như vậy hay không? Nghe đi, nghe đi. Một người không đạo đây mà nhận đem tất cả những đồ có đạo về cho những người không đạo, mặc dù biết rằng khi mình đem như vậy thì bao nhiêu khó khăn thử thách đến từ chính trong gia đình của mình. Nếu không có Chúa Thánh Thần, chị dám đem không? Nói đi. Ngay cả chính anh chị em mình cũng vậy. Nếu mà bảo anh chị em làm những công việc như vậy, anh chị em dám làm hay không? Có mấy người công giáo đã làm cái công việc đó, là đem Chúa đến cho người có đạo và đem Chúa đến cho người không đạo. Mấy người đã làm được như vậy? Hay là chỉ nghe thôi, lợi thôi, cầu nguyện, khấn, được ơn rồi xong, mà không biết làm cho ơn của Chúa đến cho những người khác? Chúa nói các con đừng sợ. Mà tại sao cứ sợ? Nghe đi. Tại sao lại sợ? Anh chị em thấy bà ấy không sợ, mà Chúa nói các con đừng sợ. Vua Chúa cầm quyền không sợ bất cứ một cái gì cả. Người ta mới đe một tí đã sợ, người ta mới dọa một tí đã sợ là sao? Lòng tin của mình phải trải qua những cái thử thách như vậy. Chúa nói người ta đem điệu các con đến trước mặt vua Chúa quan quyền, đừng sợ phải nói cái gì. Có một lần chúng tôi được mời đi làm việc. Trước khi làm việc, một người anh em, một người đàn anh khuyên tôi, lòng chốc rom ra, lòng cứ ừ mấy câu cho xong rồi đi về. Họ nói cái gì cũng vâng vâng rồi đi về. Tôi nói không thưa cha. Lúc đó Chúa Thánh Thần bảo con nói cái gì, con nói cái đó, chứ con không nói theo cha. Chết con cũng nói. Không có gì để mà sợ cả cha. Con có nói đâu, Chúa Thánh Thần nói trong con mà có gì đâu con sợ. Có gì đâu mà con có làm gì tội đâu mà sợ. Có làm gì phạm pháp đâu mà sợ. Hơi một tí là sợ, hơi một tí là sợ là sao? Đấy, thưa anh chị em, phải để Chúa Thánh Thần nói trong chúng ta, phải xác tín được rằng là một sợi tóc trên đầu cũng được đếm cả rồi. Ai bền đỗ đến cùng thì được cứu thoát. Amen. Ngồi xuống.
Như dòng đến trong